Đế Bá, chương 3032, Thiên Thần Thư Viện 2, Góc Truyện Audio.com. Phi Tiên Đế không bá đạo vô địch như Kiêu Hoành Tiên Đế, không coi rẻ đại đế ba tộc quét ngang 3000 đại đế như Kiêu Hoành Tiên Đế, càng không sửa tên Bạch Châu là Kiêu Hoành Châu, buộc ba tộc thần, ma tiên thừa nhận địa vị của bách tộc như Kiêu Hoành Tiên Đế đã làm. Phi Tiên Đế không giống Vạn Cốt Tiên Đế tiềm tu vạn năm, cuối cùng ký kết hiệp nghị với ba tộc thần, ma tiên, tranh thủ độc lập cho Thanh Châu. Nhưng Phi Tiên Đế cống hiến cho bách tộc không thua gì Kiêu Hoành Tiên Đế, Vạn Cốt Tiên Đế. Phi Tiên Đế thành lập Thiên Thần Thư Viện, đặt nền móng lớn mạnh cho bách tộc, bồi dưỡng từng lớp cường giả cho bách tộc. Năm tháng khi bách tộc còn nhỏ yếu, hàng tá cường giả tu sĩ bách tộc ra từ Thiên Thần Thư Viện phấn đấu vì sinh tồn của bách tộc. Nên ở Kiêu Hoành Châu, tu sĩ trong thiên hạ vừa ghi nhớ Kiêu Hoành Tiên Đế cũng tưởng nhớ Phi Tiên Đế. Khiến người thở dài là về sau Phi Tiên Đế cùng Trung Nam Thần Đế phát động chinh chiến Trung Cực lần thứ ba, bước lên hành tình dài đằng đẵng rồi từ đó biến mất khỏi tầm mắt thế nhân. Học kỳ mới bắt đầu, Nguyên Thiên Thần Thư Viện náo nhiệt hơn. Các học sinh ra ngoài du lịch hoặc về quê đều quay lại học viện, chuẩn bị cho học kỳ mới. Thiên Thần Thư Viện chiếm diện tích rất rộng lớn, Nguyên học viện có mấy sơn môn, mỗi sơn môn cực kỳ náo nhiệt, đông đúc học sinh trở về. Chiếp, có thanh niên trẻ cưỡi phi hạc trở về. Lướt qua bầu trời đáp xuống bên ngoài sơn môn có học sinh phụ trách đăng ký và nghênh tiếp, hạc trắng vừa đậu liền có học trưởng tiến lên cười nói. Bạch hạc học đệ trở về rồi, các bạn học đang chờ học đệ dẫn bọn họ đi du lịch núi sông. Học sinh cưỡi bạch hạc về cười nói, vừa lúc ta đi Linh Vân Sơn nuôi một đám linh thiếu tặng cho mỗi bạn học một con. Câu này khiến nhiều bạn học cùng khóa hò reo, growl, có tiếng nổ vang, ngoài núi trời đất rung rinh, một con cự thú chạy tới. Cự thú to trăm trượng, có cái sừng lớn, tuy thân hình cồng kềnh nhưng chạy nhanh như gió. Một nam nhân trẻ ngồi trên cự thú, dáng vẻ sáng láng toát ra ngạo nghễ. Khi sơn môn vang tiếng nổ đó thì học sinh phụ trách nghênh tiếp đăng ký cười nói. Học trưởng Xích Tê Nghê đến, học trưởng cưỡi cự thú đến sơn môn thì bước chân nhẹ lại, không dám lỗ mãng. Học trưởng cười to bảo, các bạn học lần này trở lại ta vừa lúc đào được xích hỏa bảo ngọc trong khoáng sản của gia tộc tặng cho các người một ít. Nghe học trưởng nói, các bạn học cùng khóa mắt sáng rực. Học trưởng rộng rãi quá, Thiên Thần Thư Viện tuyển nhận học sinh trong thiên hạ bách tộc mặc kệ ngươi ở châu nào, miễn thích hợp điều kiện là có thể vào Thiên Thần Thư Viện đi học. Nên học sinh Thiên Thần Thư Viện cực kỳ phức tạp, có người thường xuất thân từ phàm nhân, có tu sĩ đến từ tiểu môn tiểu phái. Trong đó không thiếu đệ tử đại giáo cương quốc đi Thiên Thần Thư Viện, còn nhiều tu sĩ đế thống tiên môn đọc sách tại đây. Có học sinh xuất thân từ đế thống tiên môn, thậm chí hậu đại của tiên đế tiên vương, truyền nhân đế thống tiên môn đến Thiên Thần Thư Viện đi học. Với những truyền nhân đế thống tiên môn thì truyền thừa của môn phái đã rất lợi hại, môn phái bọn họ có đế thuật tiên pháp học hoài không hết. Nhưng so với Thiên Thần Thư Viện thì đế thống tiên môn bọn họ thiếu vài thứ, bọn họ không thể có thứ đó. Nên biết cực kỳ nhiều tiên đế. Góc Truyện Audio.com, cửu giới, tiên vương bách tộc từng học ở Thiên Thần Thư Viện. Tiên đế cửu giới như Phi Tiên Đế, Phi Dương Tiên Đế, Khải Chân Tiên Đế, Thôn Long Tiên Đế, Minh Nhân Tiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế, các tiên đế cửu giới uy danh hiển hách đều từng ở lại Thiên Thần Thư Viện truyền đạo dạy dỗ. Còn các tiên vương đỉnh cao nhất bách tộc như Lục Đạo Nhân Vương, Nhất Diệp Tiên Vương, Dạ Lâm Tiên Vương cũng từng ở lại Thiên Thần Thư Viện dạy học. Nghe đồn Trung Nam Tiên Đế xuất thân từ thần tộc cũng ngoại lệ ở lại Thiên Thần Thư Viện dạy dỗ một thời gian. Trong thập tam châu Thiên Thần Thư Viện có thể không phải truyền thừa môn phái có nhiều báu vật nhất, không phải đại giáo học viện có nhiều công pháp bí kíp nhất, nhưng Thiên Thần Thư Viện là nơi có nhiều cách dạy tu hành phong phú nhất trên đời. Nên Thiên Thần Thư Viện đặt nền móng cái nôi tu luyện bách tộc, đặt địa vị của nó trong thập tam châu. Thiên Thần Thư Viện có lẽ không phải gia tộc môn phái mạnh nhất trên đời nhưng nó là truyền thừa môn phái ra nhiều nhân tài nhất. Bởi vậy nhiều học sinh đi ra từ Thiên Thần Thư Viện, sau này bọn họ nổi bật hoặc phong thần, chịu tài thiên mệnh thường sẽ quay về Thiên Thần Thư Viện cư ngụ một thời gian, dạy lại cho thế hệ trẻ. Có tồn tại đã thành tiên vương thượng thần để lại một phần bí kíp công pháp trong đời mình. Chính vì Thiên Thần Thư Viện truyền thừa các đời, hương khói không dứt khiến Thiên Thần Thư Viện đời đời hưng thịnh, các truyền nhân đế thống tiên môn đời sau sẽ đi học trong Thiên Thần Thư Viện để mở mang tớ, mà mắt và cuộc đời mình. Nên mỗi khi bắt đầu học kỳ mới sẽ có nhiều truyền nhân đế thống tiên môn đến trước sơn môn Thiên Thần Thư Viện đi học, chuyện này đã rất bình thường trong Thiên Thần Thư Viện, nhiều học sinh thói quen rồi. Học kỳ mới bắt đầu, nhiều học tử lần lượt trở về Thiên Thần Thư Viện khiến thư viện vắng lặng một thời gian lại bắt đầu náo nhiệt. Một số truyền nhân đế thống tiên môn đến gây cơn sóng lớn, dù sao truyền nhân đế thống tiên môn, đại giáo cương quốc sau khi trở về rất là rộng rãi tặng đồ tốt cho bạn học cùng lớp. Đây là một trong những mục đích truyền nhân đế thống tiên môn, đại giáo cương quốc cần làm khi đến thiên thần thư viện học quen nhiều bằng hữu để đặt cơ sở cho con đường tương lai của mình. Vù 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 vù, khi đám đông học tử trở về thì đột nhiên trên bầu trời thiên thần thư viện trải một đại đạo, một thanh âm cất bước đi tới. Thanh niên bước đến, tự nhiên giạt rào, cử chỉ tùy tâm. Thanh niên rất tùy ý nhưng cho người cảm giác vĩ đại như trời, thanh niên là một ngọn thần phong dắt ngang trong thiên địa khiến người không thể vượt qua. Thấy thanh niên đó, không biết ai rung động kêu lên. Cổ Quách trở lại, có học sinh đạo hạnh cường đại thấy thanh niên thì khâm phục nói. Nam đế đã về, đúng là kiêu ngạo ghê thật nhe, đâu hắn đi hung địa trải qua nguy hiểm. Có học muội mắt hình trái tim ngất ngây nói. Chắc hắn sắp tốt nghiệp, có lão sư nói hắn học thêm một năm là sẽ tốt nghiệp. Thiên tài tuyệt thế, trên đời không ai sánh bằng. Nam đế Cổ Quách là nhân vật phong vân trong thiên thần thư viện, không người nổi tiếng bằng, vượt qua nhân thánh học trưởng trên một quý. Ít ai biết lai lịch của Nam đế Cổ Quách, có người nói gã đến từ Kỳ Trúc Sơn nhất môn lục đế, có người nói gã có lai lịch khác. Tóm lại ở học kỳ trước Cổ Quách, góc truyện audio.com, mới vào thiên thần thư viện đã trực tiếp đi học trong Nhân Tông, là học sinh duy nhất của Nhân Tông cho đến thời điểm này. Cách chương.